Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay ngày 30 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, chuyển đổi sang hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp trực tuyến tại 63 tỉnh thành trên cả nước và trên 300 điểm cầu trên thế giới.
Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thống nhất các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Các địa phương đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Thái Nguyên tăng cường kiểm soát tải trọng xe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì hội nghị diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh thành trên cả nước với sự tham gia của lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài nước. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Tin từ phóng viên Thủy Linh.
Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xoay quanh ba trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Ngành nông nghiệp cũng đã xác định yêu cầu chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, hướng tới những giá trị xanh được tạo nên từ chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh. Tại hội nghị, các chuyên gia đã tập trung thảo luận một số nội dung như nông nghiệp Việt Nam, những thách thức và cơ hội, kinh nghiệm của toàn cầu về chuyển đổi nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thách thức đối với chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam sang phát thải thấp trong bối cảnh quốc tế, vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy nông nghiệp xanh, bài học chính cho Việt Nam. Theo đánh giá của chuyên gia, Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đang đối mặt với những thách thức và cơ hội lớn khi các mục tiêu và kỳ vọng của xã hội vẫn đang thay đổi. Để đẩy nhanh chương trình về môi trường nông nghiệp, Việt Nam cần một chiến lược và kế hoạch hành động chuyên sâu dựa trên 4 trụ cột chính: chính sách khuyến khích, đổi mới sáng tạo, thể chế và chính sách hỗ trợ. Tại Thái Nguyên, những năm gần đây, tỉnh đã dành nhiều chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp Việt Gáp, hữu cơ, nhất là kết nối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hình thành các mô hình sản xuất nông sản an toàn theo chuỗi giá trị, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức của người nông dân về sản xuất nông sản an toàn, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Cũng trong ngày 30 tháng 11, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị mở rộng để thống nhất các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí ủy viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo về kết quả thẩm tra theo phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đưa ra một số ý kiến đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành giải trình làm rõ thêm. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo về công tác tham mưu phục vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó thì đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đối với nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các nội dung sẽ được thông qua tại kỳ họp. Đối với các ý kiến cần giải trình, làm rõ thêm, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung thêm vào báo cáo tờ trình các căn cứ cũng như là cơ sở để thực hiện.
Ngày 29 tháng 11, đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn đã có buổi kiểm tra định kỳ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại tỉnh đoàn Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm 2021, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả. Các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh. Trong năm, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã triển khai thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nhiều chương trình đề án công trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội với trên 1.000 công trình, phần việc, trị giá gần 6 tỷ đồng. Các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời, linh hoạt và sáng tạo, đã phát động tổ chức các cuộc thi sáng tạo với gần 8.400 ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn công tác của Trung ương đoàn đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới Đại hội đoàn các cấp, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng tổ chức đoàn và tạo nguồn phát triển đảng. Trước đó, đoàn công tác của Trung ương đoàn đã có buổi thăm và tặng 150 túi quà an sinh cho các đối tượng là học sinh nội trú và sinh viên ở khu ký túc xá các trường trên địa bàn. Tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch COVID-19, chiều 29 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Tính đến 15 giờ ngày 29 tháng 11, huyện Đồng Hỷ ghi nhận 31 trường hợp F0, phát sinh thêm 8 trường hợp, đã đưa các trường hợp đi điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Tổng số người đang thực hiện cách ly là 1.055, trong đó số đang thực hiện cách ly tập trung là 366, số đang cách ly tại nhà là 689. Liên quan đến các trường hợp F0 trên địa bàn, huyện Đồng Hỷ đã quyết định phong tỏa tạm thời một số địa điểm trên địa bàn xã Hóa Thượng Đồng Hỷ, chuẩn bị điều kiện cần thiết để kích hoạt các khu cách ly tập trung tại các xã thị trấn, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh tại một số xã thị trấn. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 27 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Đồng Hỷ cần phải phối hợp chặt chẽ với CDC tiến hành xét nghiệm toàn bộ người dân xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, trường mầm non Hóa Thượng, trường tiểu học số 1 Hóa Thượng và các trường hợp học sinh liên quan tại trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là khuyến cáo người dân nếu xuất hiện các biểu hiện ho, sốt, khó thở, cần đến ngay trạm y tế để được khám tư vấn, đẩy nhanh công tác tiêm phòng vaccine COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, các địa phương đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại thành phố Thái Nguyên, theo báo cáo nhanh thì từ 18 giờ ngày 29 tháng 11 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 11 ghi nhận 14 trường hợp F0, trong đó có 5 ca cộng đồng không rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng xác định được 50 trường hợp F1, 423 trường hợp F2. Ba khu cách ly tập trung của thành phố với quy mô là 1.500 giường, hiện chỉ còn trống khoảng 600 chỗ. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng phương án đưa vào hoạt động 64 trạm y tế lưu động. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các ngành phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt quy định 5K, khẩn trương rà soát thêm các địa điểm có thể sử dụng làm khu cách ly tập trung khi diễn biến dịch phức tạp, xây dựng phương án để xin chủ trương của tỉnh về việc thực hiện cách ly các trường hợp F1 có nguy cơ lây nhiễm thấp tại nhà, trường học, xã, phường. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đặc biệt là các hãng taxi cần chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể. Yêu cầu thực hiện việc dán mã QR để thuận tiện cho công tác truy vết, lắp tấm chắn trên phương tiện, mở rộng đối tượng xét nghiệm liên quan đến các ca bệnh tại xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên.
Còn tại thành phố Sông Công, bên cạnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống sinh hoạt cho công dân trong các khu cách ly tập trung, ổn định tư tưởng, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Ghi nhận của cộng tác viên Mai Thương tại điểm cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức.
Kể từ khi địa bàn thành phố Sông Công xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành phong tỏa các khu vực có nguy cơ. Từ thời điểm có quyết định phong tỏa cách ly đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố đã cử lực lượng đảm bảo thực hiện khoanh vùng truy vết nhanh các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca F0 trên địa bàn, đặc biệt là vận động nhân dân thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tại điểm cách ly y tế tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức hiện đang cách ly y tế 250 công dân. Để đảm bảo công tác y tế hoạt động tốt và hiệu quả, thành phố đã cử 7 cán bộ bao gồm quân sự, công an, y tế túc trực 24/24 giờ, đảm bảo đầy đủ cho thiết bị, vật tư y tế, theo dõi sức khỏe hàng ngày, đo kiểm tra thân nhiệt 2 lần trên một ngày, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh tình trạng lây chéo người bệnh, thường xuyên tuyên truyền phát thanh đến các đối tượng F1, thực hiện nghiêm nội quy quy định thực hiện 5K của Bộ Y tế, xử lý vận chuyển rác thải y tế 1 lần một ngày. Thiếu tá Dương Thăng Long, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sông Công cho biết.
Đối với lực lượng của ban chỉ huy khu cách ly thì xác định rõ các nhiệm vụ địa phương giao cho, đó là mang hết tinh thần trách nhiệm của mình phục vụ công dân ở trong khu vực cách ly đảm bảo được tốt nhất, cũng như là trong quá trình cách ly là bảo đảm hết sức an toàn cho người được cách ly cũng như người phục vụ cách ly.
Khu cách ly tại đây có sức chứa khoảng 1.000 người, hiện đang hoạt động đạt gần 40% công suất. Mỗi phòng có từ 4 đến 8 người, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Không gian phòng rộng thoáng và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Bên ngoài phòng cách ly và khu cách ly đều đặt hệ thống hàng rào bảo vệ. Bên cạnh đó thì để đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt của công dân trong quá trình cách ly, lực lượng hậu cần đã phải làm việc liên tục để nấu ăn phục vụ cho công dân. Hiện nay thì các trường hợp đang thực hiện cách ly tại đây đều có sức khỏe ổn định, tâm lý tốt và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy hướng dẫn của khu cách ly. Đại úy Trần Hiển Quyết, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cán bộ phụ trách hậu cần tại đây cho biết.
Đối với bộ phận phục vụ của chúng tôi ở trong khu cách ly thì là mặc dù là lực lượng rất mỏng mà cái số lượng công dân vào trong thời điểm gần đây là rất cao. Tuy nhiên thì chúng tôi khắc phục mọi khó khăn và phục vụ đảm bảo về an toàn thực phẩm trong cái thời gian mà công dân được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố.
Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện thông điệp 5K, chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công đã bố trí lực lượng thành lập các tổ tự nguyện nấu ăn hỗ trợ cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Chị Nguyễn Thị Hiền, chi hội phụ nữ xóm Xuân Đãng 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công tâm sự.
Chúng tôi lúc nào cũng đề cao cái tinh thần phục vụ công dân cách ly, lúc nào cũng được đảm bảo về sức khỏe, an toàn, thực phẩm.
Căng mình nơi tuyến đầu chống dịch, thế nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ ở đây luôn cùng một suy nghĩ, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19, chung sức đồng lòng cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú cho người tiếp xúc gần, F1. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Những người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2, có thể được chuyển về cách ly tại nhà. 2. Thời gian cách ly. Đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc, thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Đối với người đã cách ly tập trung 7 ngày, thì tiếp tục cách ly tại nhà nơi cư trú 7 ngày. Sau khi cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với nhà khác. Có biển cảnh báo khu vực cách ly theo quy định, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng dịch. Phòng cách ly phải tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Người nhà phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân khi buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly và các quy định về cách ly y tế tại nhà, có cam kết với chính quyền địa phương. Nếu không tuân thủ sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung. Nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi cư trú, có cam kết với chính quyền địa phương. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở nhà cùng với người cách ly. Không tiếp xúc gần với người cách ly. Hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly đối với F1.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 30 tháng 11, Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Tham gia bình chọn đợt này, ban tổ chức đã nhận được 43 hồ sơ đăng ký và đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố của 27 cơ sở sản xuất. Đến nay, các thành viên ban giám khảo đã hoàn thành chấm điểm gửi về cơ quan thường trực. Trong đó có 30 sản phẩm được đề nghị cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đợt này. Đây là hoạt động nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.
Ngày 30 tháng 11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Chi cục Thú y tỉnh có buổi kiểm tra và đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật tại thành phố Sông Công. Hiện nay trên địa bàn thành phố đang có tổng đàn lợn gần 23.000 con lợn, trâu gần 2.500 con, bò trên 2.300 con, gần 1,3 triệu con gia cầm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số bệnh truyền nhiễm như viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh lở mồm long móng, tai xanh và dịch tả lợn châu Phi. Ngay khi phát hiện dịch bệnh xảy ra, chính quyền thành phố và các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Tổng khối lượng động vật đã phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Sông Công là khoảng 50 tấn. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên động vật đã cơ bản được khống chế và công bố hết dịch. Lãnh đạo đoàn yêu cầu thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh công tác xử lý dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra địa bàn. Đồng thời tiếp tục rà soát theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi để có thể sớm phát hiện các biểu hiện, triệu chứng nếu có, kịp thời khống chế, không để dịch bệnh bùng phát. Nếu có dịch bệnh xảy ra, cần xây dựng phương án tiêu hủy thích hợp, hiệu quả và triệt để.
Tin kinh tế, do có sự bứt phá trong xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm điện tử khác và phụ tùng, nên tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 11 trên địa bàn tỉnh tăng mạnh so với cả tháng trước và cùng kỳ năm 2020. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh trong tháng 11 đạt 2,63 tỷ USD, tăng 8,13% so với tháng trước và tăng 97,45% so với cùng kỳ. Nhóm hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ trọng giá trị lớn vẫn là điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, ước đạt 2,5 tỷ USD, chiếm 95,1% tổng giá trị xuất khẩu. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu ước đạt giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ gồm sản phẩm may, sản phẩm từ sắt thép, phụ tùng vận tải, kim loại màu và tinh quạng kim loại màu, chè các loại. Tính chung 11 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 26,24 tỷ USD, tăng 13,58% so với cùng kỳ và đạt 93,2% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 552,74 triệu USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,69 tỷ USD.
Thưa quý khán giả, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giới thiệu các giống mới có giá trị kinh tế cao trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong thời gian qua đã được huyện Võ Nhai chú trọng nhằm tạo ra sản phẩm đặc sản phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Trong đó thì nuôi cá chép giòn đang là hướng đi đầy tiềm năng cho người dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Thế Toàn về triển vọng của mô hình này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Từ những kiến thức học hỏi được, năm 2019, anh Lương Thanh Tiệp, xóm Tân Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, quyết định chọn hướng chăn nuôi thủy sản với mô hình nuôi vỗ giòn cá chép trong lồng bè, tận dụng mặt nước trên sông Nghinh Tường chảy qua địa bàn. Từ chương trình khuyến nông của huyện, anh Tiệp đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Võ Nhai hỗ trợ 1.000 con cá giống có trọng lượng trung bình khoảng 1 kg một con. Đến cuối năm 2020, lứa cá thương phẩm đầu tiên đã đem lại lợi nhuận khá lớn cho anh Tiệp. Sau khi trừ chi phí, anh lãi gần 200 triệu đồng. Anh Tiệp cho biết về việc chăm sóc cá.
Con cá này nó được ăn cái đậu tằm ấy. Thì cái đậu tằm thì hàm lượng protein nó cao đến 31% đi. Còn hàm lượng tinh bột của nó 49%, có đủ 8 loại axit amin cần thiết cho cá. Cho nên là chất lượng cá ở đây thì nó sẽ rất ngon mà đạt hiệu quả kinh tế.
Nối tiếp thành công đó, anh Tiệp quyết tâm tái đầu tư nuôi vỗ giòn cá chép và tiếp tục được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ 1.000 con giống. Hiện số cá này sinh trưởng khá tốt và dự kiến cho sản lượng, lợi nhuận tăng khoảng 5% so với năm 2020. Mô hình nuôi vỗ cá chép giòn của anh Tiệp đã và đang mở ra hướng đi mới cho xã Thuần Nông, Thượng Nùng. Ông Ma Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Nùng, huyện Võ Nhai đánh giá về hiệu quả của mô hình tại địa phương.
Đây cũng là một cái mô hình mà để bà con thoát khỏi những cái tập quán sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương, cho nên cũng là một cái mà cái mô hình rất là thiết thực đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã, nâng cao cái đời sống, phát triển kinh tế cho bà con nhân dân tại địa phương.
Mô hình nuôi cá chép giòn trong lồng được triển khai tại khu vực có dòng chảy trên sông nên môi trường nước sạch, luôn tuần hoàn, cung cấp đầy đủ oxy, cá vận động nhiều hơn nên chất lượng thịt dai giòn, không có mùi tanh như các loại cá nuôi thông thường. Chính vì vậy, cá chép giòn thương phẩm luôn có đầu ra ổn định. Thương lái thường mua cả lồng với giá từ 130 đến 140.000 đồng một kg. Ông Phạm Xuân Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Võ Nhai cho biết hướng phát triển của mô hình này.
Hiện tại bước đầu thì cơ quan chuyên môn cũng như phối hợp Ủy ban xã và các hộ đánh giá là mô hình này là rất có hiệu quả. Quả thứ nhất là nó tận dụng được cái mặt nước sẵn có tại địa phương. Thứ hai là cái giá trị kinh tế cũng cao, thì tăng được cái thu nhập cho người dân. Tới này thì trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này ra một số địa phương khác trên địa bàn.
Có thể thấy thành công bước đầu của mô hình nuôi vỗ cá chép giòn đã mở ra một hướng đi mới cho người dân xã Thượng Nùng, huyện Võ Nhai, là tiền đề cho bà con nhân dân trong vùng học tập và áp dụng làm theo. Qua đó tạo ra sản phẩm gắn với phát triển du lịch, tăng thu nhập cho người nông dân.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 30 tháng 11, Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm kỷ niệm 46 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2021 và tổng kết 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. 2 năm qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song bằng nhiều giải pháp linh hoạt, Hội hữu nghị Việt Nam Lào đã tổ chức được một số hoạt động nổi bật, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào như tổ chức và kết nối với các hội cấp huyện, tổ chức thăm tặng quà chúc Tết các lưu học sinh Lào ăn Tết tại Việt Nam trong điều kiện phòng dịch. Thăm hỏi tặng 70 suất quà cho các cựu binh tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tổng kết chương trình Homestay đón học sinh Lào về ở nhà dân năm học 2020-2021. Đặc biệt là khi Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào phát động đóng góp ủng hộ nhân dân Lào chống đại dịch COVID-19, các tập thể cá nhân và các cấp hội trong tỉnh đã ủng hộ 50 triệu đồng. Tỉnh Thái Nguyên ủng hộ riêng tỉnh Luông Pha Băng và các tỉnh phía Bắc của Lào một số thiết bị y tế, máy thở oxy, khẩu trang và nước sát khuẩn trị giá 1,5 tỷ đồng. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% lưu học sinh Lào trên địa bàn. Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn ban thường vụ và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này, hội đã công bố bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào cho 3 tập thể và 12 cá nhân. Trao tặng giấy khen của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh cho 83 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân với Lào.
Mới đây, tại cuộc thi Công nghệ trí tuệ Student Chiatech năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam phối hợp tổ chức, hai đội tuyển của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc lọt vào vòng thi chung kết. Hai đội thi lọt vào vòng chung kết là khoa cơ khí và khoa công nghệ cơ điện và điện tử của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Đây là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức với chủ đề chế tạo thiết bị lắp ráp đai ốc tự động. Hiện hai đội thi đang gấp rút hoàn tất các khâu và hiệu chỉnh thiết bị, hoàn thiện sản phẩm để tham dự vòng thi chung kết dự kiến được diễn ra vào ngày 17 tháng 12. Thưa quý thính giả, từ sau khi tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của Chính phủ, hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh gia tăng trở lại. Nhằm kiểm soát việc chấp hành các quy định về tải trọng xe, lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Thanh tra Giao thông, Cục Quản lý Đường bộ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hoàng.
tham gia một buổi tuần tra kiểm soát của tổ công tác liên ngành về kiểm soát tải trọng tại cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến nút giao Yên Bình. Chỉ một đoạn đường ngắn, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép. Lái xe Nguyễn Văn Báo, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ cho biết về lỗi vi phạm tải trọng.
Em chở được 8 tấn hàng rồi, em quá 27%. Em nghĩ là không biết là nó quá nhiều thế, bởi vì là cái mặt hàng này nó nhẹ.
Không phải lái xe nào cũng chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng. Có nhiều trường hợp khi được lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ thực hiện cân trọng tải, lái xe liên tiếp lảng tránh, không phối hợp với lực lượng chức năng khi có vi phạm. Đã có những trường hợp tổ công tác buộc phải đưa xe về bãi giữ. Ông Đỗ Xuân Tiến, đội trưởng đội thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết về một số hình thức chống đối của các lái xe vi phạm.
Xử lý đối xe quá tải thì là thường xuyên là các chủ xe lái xe ấy thì là nhiều dùng hình thức chống đối. Hai là về một số cử một số xe là đi theo dõi tổ công tác và một xe là khi phát hiện ra tổ công tác làm nhiệm vụ thì là trốn tránh chui vào các cái đường ngõ nhỏ.
Là địa phương có nhiều mỏ khoáng sản, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng lớn nên tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn luôn là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần phải thường xuyên xử lý. Xe chở hàng quá tải trọng không chỉ làm cho hệ thống giao thông nhanh xuống cấp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, công tác xử phạt cũng đang vướng phải một số khó khăn, như khi phát hiện xe quá tải lại thiếu địa điểm để hạ tải. Nhiều chủ xe, lái xe thiếu ý thức chấp hành pháp luật, luôn tìm cách trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Ngoài ra, thì vấn đề về quân số lực lượng mỏng phải quản lý trên nhiều tuyến đường giao thông cũng là một trở ngại. Ông Ngô Thanh Tùng, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.
Định hướng cho năm 2022 thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện theo các cái quy định, các cái hướng dẫn của các cấp lãnh đạo. Thế và sẽ phối hợp, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các cái quy chế, các cái kế hoạch phối hợp là ngành công an và ngành giao thông. Như vậy thì nó mới làm tổng thể địa bàn tỉnh để kiểm soát cái tải trọng tốt hơn.
Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm quá tải trọng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường bộ để hoạt động vận tải diễn ra thông suốt, an toàn, đúng quy định.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp trực tuyến tại 63 tỉnh thành trên cả nước và trên 300 điểm cầu trên thế giới. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thống nhất các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thái Nguyên tăng cường kiểm soát tải trọng xe. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tối nay. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, những người thực hiện biên tập chương trình Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.